Sau khi một cái câu em được chấp nhận đó, như ở trong tu viện thì người ta sắp xếp được có những người ta lo cho mình nhà, cô cũng như ta lo
tôi ở đây nào thì giải được. có về đây lâu lắm rồi mà con nhớ mẹ mẹ là nó còn đi bộ, không có đồ đi bộ tắt đường này nè, nó cũng chạy dữ lắm này, con đi theo đường ruộng. Nhưng mà đó thầy còn cái chánh điện mà dựng rồi đó thầy.
Thì bây giờ nó cũng còn lại đâu rồi.
Còn đó hả thầy?
Xây dựng kiên cố này.
Dạ. Dạ. Vậy con xin phép thầy.
Con muốn tu tập trên bộ lậu ấy, nói về cái thân này niệm nó về đi trước, nhưng mà tại vì con tập thì cái thân này niệm thì cứ niệm một thứ hai là khi mà con chưa nổi thì con nghĩ là con phải tu lĩnh bộ lậu trước, thì cái đó con cũng chưa hiểu lắm.
Mình không tỉnh á, nó dẫn mình đi cút, mình nhớ cái tâm mình không phải dễ mấy được thì giải đâu nó có cơ bản hoàn toàn. Khi vào tu thì cái thế không phải là pháp trong mình niệm, nó có một pháp. Bởi vì muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào tinh niệm, mà đâu có phải đi cứ hành không mà chứng được, nó phải tu như vậy. Mà bây giờ dạy con đi cái thành là sống lẽ mà suốt ngày cứ đi mà không ngồi nghỉ đâu, mà ngồi nghỉ để tập tâm thì vậy tất cả những cái chứng này pháp nó sẽ sử dụng, cho nên buộc lòng phải dạy để con còn dự trước lúc con nghỉ. Cho nên nó luôn luôn cái thời gian của mấy con không phí. Thầy giải có bài bản lắm.
Thầy thầy ghê con. Thì con sư hôn chồng muốn đi kinh hành. Nhưng mà khi con mấy bữa nay con ăn tăng, thì con tức là suy nghĩ về cái cuộc đời của Đức Phật, thầy, thì con bớt hôn chồng thì cái đó đúng hay sai?
À, cái đó là dùng cái quán niệm nó cũng dùng cho con cái sự tỉnh, nhưng vì Phật cứ bước vào tỉnh Phật cũng là cái sự quán Phật là mình tư duy suy nghĩ qua những cái sự sống của Phật như thế nào, thấm nhận cho nên mình thấm nhận là thì mấy con muốn mình sống y như Phật, từ đó mới có ăn ngày bữa nó không biết chết, không biết nghe hàng ngày bữa được, cũng ráng ăn cho được ngày bữa thì bị chết, do nó không biết cái người biểu chế của biết thân là sẽ bị bệnh. Có người đã ăn ngày bữa không biểu chế thành bệnh, mình vô thành bị thành nhiều ho, sinh bệnh tật lớn, thôi bây giờ phải ăn hai bữa nữa. Cho nên phải biết cách, chứ không phải biết cách. Cho nên vì vậy mà đứng bước về tỉnh, tức là nó làm cho cái tư tưởng về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới để cho nó thông suốt rồi thì mình sống ở trong cái niệm Phật, cái hành động sống nó như thế nào thì mình chưa thấy, còn mình chưa không là yêu thế ép buộc nó, mình bị ép buộc, bị cuốn khổ, mình vô không ngờ là mình bị cuốn.
Thế tức là con hỏi là khi mà đi tu tinh hành rồi
làm cho cái tri kiến con hàng ngày mình đi mình cũng vẫn tu duy được, mình ngồi mình cũng vẫn tu duy được, nhưng mà mình tu duy tức là tu được vô lậu đó, tu duy quán xét để triển khai cái tri kiến hiểu biết về Phật pháp đúng đó, triển khai cái hiểu biết rộng ra nó làm cho mình thâm sâu ở nhưng mình lắng sâu trong cái pháp, sâu trong cái pháp đây. Sống với Phật nó không bị được chứ, còn mình chưa hiểu, còn mình chưa đại là mình chưa, mình chỉ lấy có một niềm tin, tức là tính lực không phải gì nào, chỉ lấy có niềm tin nào bây giờ thầy tu vậy, tin vậy, nỗ lực tu như thầy thì cái tính lực dẫn đến một cái nào, không cần đòi hỏi một tư duy, còn mấy con chưa được niềm tin thì con đi dẫn mà hễ tính lực. Hãy tính lực cái lòng tin của con sâu ở trên qua Phật của thầy thì Phật như này và cái lòng tin của con sâu rồi tự cái lòng tin tính lực là cái sự siêng năng thôi, nó hành động theo đúng cái hành động của Phật, thế giới nó không bao giờ vi phạm được, tinh tấn lắm, cho nên gọi là tấn lực của ngài, nó sống ở trong cái pháp bằng cái tấn lực của mình. Mà hãy tấn lực mà nó siêu mạnh như vậy thì chịu được cái gì ngủ được mà. Để cái này có thì cái kia nó có, cũng như cái duyên này có thì cái duyên kia nó phải có, nó một chùm những duyên của nó, tức là cái vòng tròn những duyên thì cái trong cái ngủ được nó cũng là một chùm của nó, để cái này có thì cái kia có một chùm mà nó hiện ra. Thì ví dụ như bây giờ con gì cái lòng tin tức là tính lực con có siêu mà siêng năng tu được thì cái đó là tánh lực, tánh lực nó có thì niệm lực nó hiện, niệm lực là tức là cái pháp đó luôn luôn nó ở trong con, cho nên nó không còn cái pháp gì khác nó siêng được, có hiểu không? Bây giờ tâm bất động mà còn tinh tâm bất động là Phật, vì thế nó không có được con tu tập, tức là siêng năng tu tập để giữ cái tâm bất động, mà cứ
cuối cùng cái niệm này nó niệm ra rõ ràng, cái niệm bất động niệm ra rõ ràng, mà niệm bất động niệm ra rõ ràng nó không còn bị một cái định lực nào đó nó niệm ra. Mà cái định lực nó hiện ra thì cái tâm con nó hoàn toàn không thanh tịnh, cho nên cái tệ lực nó hiện lên tâm con. Cứ bây giờ con muốn gì thì nó hiện lên cái gì mình chọn. Ví dụ như bây giờ con muốn gì ngày mai này có sự kiện gì xảy ra, có bao nhiêu khách đến trên tâm con nó có 50 người, ngày mai có 50 người đến hiện ra trên tâm nó báo cho con biết hết.
Cái này niệm cái này không chấp cái thân này niệm không chấp với tu động thì tu
tâm niệm rồi ngồi nghỉ để mà giữ cái tâm bất động của mình xả, chứ không phải kéo con cứ hoài như vậy thì không được. Tu ví dụ như một tập tu trong giờ nửa tiếng ngon hoặc nửa tiếng ngon rồi lại chơi giữ tâm bất động, khi có niệm gì thì hoặc là mắt thấy tai nghe cái gì thì tu
Thank you.
Được chứ không, cái đó là cái phương pháp rèn luyện nghị lực. Bởi vì con đi rồi con ngồi, đi ngồi nó làm cho con khóc. Rèn luyện cái nghị lực nó nằm. Cho nên khi mà có cái nghị lực của con rồi thì cái gì cũng đi qua được hết. Bởi vì lúc con tập đó đó là con phải đi rồi con ngồi xuống nó không có thể đi tới rồi. Đi lên bước nó vừa bước ngồi xuống rồi. Mà những người mà chịu khó gì cái nghị lực của con đi. Có gặp những cái gì khó là những điều qua nó không có đồng hành trước cái khó đó, gọi là nghị lực. Mà đó là mà không biết được không tỉnh giác liền lắm thì chán lắm, không chỉ biết được thực thức sau lắm tỉnh giác mà cái nghị lực của mình dồi dào lắm, cho nên thấy nó mất tâm quá. Có nhiều người mà đó là mấy người có nghị lực cứ đứng lên rồi tôi xuất bản một cái gì thì chết rồi, thì mấy người đó có bị, cho nên cố gắng tì đi mà thời gian nó nói là rèn luyện cho mình cái sức lợi trí, có cái gì cũng được rồi, có cái gì cũng được, có cái cũng được, nó là cho nên bây giờ con cứ nghĩ được một tập vậy rồi, con đồng hành cũng khó rồi. Tự nhiên trong người con cái ý chí con nó có cái nghị lực chứ mà có khó không việc mà bây giờ ví dụ như gia đình không cho con đi tu, nhưng mà ý chí con sẽ quyết con sẽ làm cái tiền mà phải không biết cái nghị lực đó đó nó không có đầu hàng trước cái nghịch cảnh đó mà nó làm trong cái trí này của nó giải quyết là tại mình rèn luyện nó rồi thì bây giờ nó phải sử dụng chứ sao? Bởi vì cái tu tập nó lại biến
nó còn thì thế này con hay con tu mà con biết tại sao đấy? Nó rất là hay nhưng mà ít thì tại vì con chưa biết thì đấy là con rất là mình đặt vào đây là mình biết được một cái gì đó rất là hay thì con cứ phải rằng là con nghĩ muốn người khác biết được như thế là con muốn cái người đó đọc được cuốn sách đó và muốn người đó nghe được cái pháp tạng đó, con cũng muốn đi đến để đưa cái người đó biết cái đó. Và khi mà con làm như thế thì nhiều khi con lấy một số cái kinh nghiệm tu tập của con dẫn cho người ta bệnh, tại vì cái tâm con là muốn cho người ta cũng biết được Phật pháp được. Thì con xin hỏi thầy là cái chỗ này thì con có thế nào? Con đang cái lộ trình tu tập.
Thì những cái tâm niệm đó dừng lại lúc này là tốt. Còn bây giờ ta rất tập trung những gì mà thời gian hay thời gian cũng hay quá. Mình đã thấy được cái gì đó. Mình đã thấy cái này rất hay, mình muốn đem cái này cho mọi người đều hiểu. Thế là tôi nghĩ là tôi chứng chứng là tôi mới dạy mãi cái giai đoạn mình chưa phải là cái độc cư sống một mình để học hỏi bắt tay của mình, tôi nghĩ đi tới cái lúc đó. Mà bây giờ cũng đã cái này hay quá mà bạn bè xung quanh tôi cũng cho người nào hết biết đó, thì cái này là mặc dù là họ chưa có duyên tới nhưng mà họ tôi đưa cho họ đọc. Thì cái người mà có duyên á, họ đặt cái gì, người chưa có duyên á, thì tôi cố gắng tôi giúp họ để cho cũng như bây giờ họ chưa có duyên đến gặp cái pháp đó, mà giờ nhờ cái duyên của tôi tạo, cho nên họ, cho nên vì vậy họ lơ là, còn cái người có duyên họ nghe được rồi thì họ chốt liền, họ thấy trong mấy con gì chứ có người có duyên họ nghe nó rồi, họ chốt liền cái pháp liền, còn cái người không duyên thì họ còn đang nghi ngờ. Đang nghi ngờ thì cũng đem cái những kinh nghiệm, cái sự mà con đã từng sống được ở trong những cái phương pháp đó nó đến vậy thì họ thấy được, họ thấy được cái bắt đầu thì làm cái thấy kết quả thì họ tình liệt đó là tốt xấu đó.
Dạ, tại vì là con cứ nghĩ là cái nhiều khi cái con không biết là tôn giáo ấy, con sợ là mình chỉ người ta thì mình cũng chỉ sai
cái này còn phải chỉ sai là tại vì con lấy qua cái kinh nghiệm tu tập của mình. Nếu con thấy cái đọc sách này cái lời Phật dạy thì sao cái đó không rõ còn chỉ khác là hay. Mình chưa tới nào mà mình lấy cái của mình hiện nay, nhưng mà mình thấy đã tư duy qua rồi, chẳng phải là mình hiểu quá, tôi thấy tiêu vào, còn nhiều thứ chưa làm được, nhưng mà cái quá hay giúp cho bạn bè, mọi người cũng hiểu được như vậy, để mình cùng nhau đi lên trên cái chỗ đó, đó là cái đó. Coi như là cái đặc tướng của mình cái gì mà mình thấy cái đó mình thích thì cái đặc tướng mình ở nó trong nhà quán sống thường thì nó không phải đặc tướng của mình chọn thì trong pháp là mình được người ngồi thì cũng ngồi người nào rất đặc thì họ thích và cái người đi thích thì coi như là anh cái gì thích là cái đặc tướng của mình ở đó cái pháp đó nó là nó làm cái còn mà nó muốn tu là nó không có cái đặc tính của Phật tử như
muốn nào mình cũng cảm nhận có thể thôi nhiều nhiều cái phong tư khởi lên tin như thế nào nhưng mình vẫn vượt qua được mình nhiều gì
nếu mà bởi vì mình niệm Phật đầu tiên để cho người ta dùng cái thân thành nội để người ta phá những cái xô cho nên nó có những cái gì nó có mười chín cái đề mục của định niệm nó cũng giúp cho chúng ta để phá những cái gì ở trong tâm của chúng ta như quán đi tham tôi biết tôi vô quán đi tham nghĩ như vậy vô thở ra vậy chứ mà nói đi tham là như bây giờ con cái mắt của con muốn đối vậy cái tâm sân cho nên thế thì con sử dụng quán ly sân tôi biết tôi đi vô quán ly sân quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi đi vô quán từ bỏ tâm sân con tu tập bởi vì nó đã thấm nhuận trên cái hơi thở đưa cái hơi thở mà dùng tức là phải một cái ý thức nó phải tư duy nó
là
thí dụ như bây giờ thấy cái tâm của mình nó hay ham muốn cái này cái kia còn cái tâm của mình nó dễ dần hơn thì phải tập cái tâm mà cái tâm của mình nó muốn quá còn phải quán hy sinh quán hy sinh thì nhớ là định tĩnh tâm thì mấy con sử dụng cái điều đó thì mấy con khỏi tâm lý kinh hoàng nó cũng tỉnh đề mục khai mở cho cái thân chúng ta mới đi vào một cái sự giác của mình. Tham trước khi mình hồi đó mơ rồi bây giờ mình còn năm còn ba hai không còn nhiều rồi bắt đầu đi quyết ra thì là cái tâm thanh tịnh không cho nên định niệm hơi thở đó là một điều kiện khó là tại vì mình nội cái còn dùng hơi thở mà không khéo cái hơi đỏ là phải được ở gần bên vị thầy giảng.
Cái sức của con ấy thì bây giờ ví dụ như khi mỗi khi mà con có cái thọ thì con có bệnh con muốn mà tại vì con rất là thật ra con rất là tin tưởng con muốn con được tránh nhưng mà mình có cái đau thì dứt dậy mà đi thì con rất là làm thích cái câu đó thì con xin hỏi cái sức của con thì con có làm được cái điều đó không hay là mình cũng lựa ra tại vì con muốn tin chắc vào một cái pháp của thầy con dứt dậy con đi mặc cả nó đau thì con làm được cái đó
không theo thầy thấy được rối loạn cơ thể của mình có thể là phải tập pháp là phải đàng hoàng, phải tư duy suy nghĩ, phải biết cái pháp nào con bị lòng tưởng không thành nhiều thì mình phải ổn định
con. Dạ con xin hỏi, con ý con hỏi là cái ví dụ như cái thọ ấy, dạ thì con có bị thằng thọ nhức đầu hay đau bụng hay là cái gì đó, cái ý con là khi con muốn mình đi thân hành niệm mình cám nát tất cả mọi, dạ hoặc là con tu tập thân hành niệm là tay con hay tập đưa lên ra lên vào để con đuổi lại thằng con cũng thấy có hiệu quả thì con tại vì con làm như thế là được không hay là đây là con ức chế.
Được,
tại vì con rất tin tưởng vào cái quyết liệt của con người bệnh.
Cái đó là cái pháp thân thành nghiệp, nó điều chỉnh khi cái trạng pháp thì trong đó có cảm động, có bệnh tật. À, đang đau bệnh gì bất kỳ với con pháp thân thành nghiệp. Thế con đã tập được quen nó rồi, cuộc chiều pháp thân thành cứ đi khoảng độ nửa tiếng hồ là thân con hết rồi. Lực cũng ghê lắm.
Dạ, thì con nghe thầy nói nè. Là thân bệnh thì cũng là nhân quả mà chết cũng là nhân quả thì nó chết cả nó bệnh mình cũng cả nó thì mình cứ ôm pháp mình đi
làm việc
ra thì có chết thì mình sinh người đôi pháp lại có ôm pháp mình lại có pháp mình cũng có mình không sợ
thì ôm chết cái gì thì mình chết cái gì thì cảm thọ gì nó cũng dẹp dẹp nó nát hết không nghe gì đâu vì cái thực hành nó sẽ cán nát nó. Khi mà tập nó quen rồi cái hành động này thực tế hành động khác nó liên tục như cái hộ xe xe chạy rồi có cái chứng ngại gì nó cán qua đi hết, nó sợ nó cán qua thì cái đó nó sẽ nhiều cho nên pháp thì mình kiên cố như hộ xe như cầm cứ liền không có cái cầm cứ tự mà đánh vào được cái cầm cứ của mình nên nó đem lại sự bình an chứ không phải là nó rất cụ thể rõ ràng mà cho nên tu tập nó quen rồi mà trở thành một cái bánh xe rồi nó trở thành một cái bánh xe rồi thì coi như là cái những cái mắt trong hành nghiệp đó là lúc đầu thì giữ tập quyền cho nên dạy xong vô cũng được còn cái mắt trong hành nghiệp là coi như là những hành động của mấy con tu đó là tu tập cho nên nó đánh vô cũng được còn trái lại nó còn chưa có từng đầu có thể coi như là tập trung vô diễn cái mắt trong hành nghiệp để hiểu lấy hành động mà đánh giặc
giặc bệnh thầy con còn thế này nữa không khi mà tính mà khi mà con gặp những cái chuyện mà bất bình ấy những cái chuyện gì mà là một lĩnh vực những cái điều lẽ phải thì con hay có những cái tính mà mình để kháng cự nó để mà tức là mình muốn cố gắng để bênh vực cái lẽ phải của mình. À, thì tất nhiên là con này con muốn học cái lợi ích chung như trên rồi không phải là bản thân thì con xin muốn xin hỏi thầy là cái chỗ này con chưa rõ con xin hỏi thầy là cái chỗ này là mình làm cái điều đó hay là mình tham nhẫn nào
hay là phải biết trong cái trong cái sức của mình đó, cái điều đó đừng có nên nhẫn nhục mà làm để giải quyết đem lại cái sự lợi ích cho người khác. Chứ còn nhẫn nhục thì người ta xử lý luôn. Cho nên cái gì sức lượng và sức con là trong cái hoàn cảnh là sức mình không thể đương đầu được mà phải nhờ nhiều người. Thế thì con sẽ áp dụng cái chỗ này để sau khi đó mình tập trung cái lực lượng để mà thẳng thắn để giúp đỡ đang bị người ta giết chết. Còn ví dụ mình con chưa làm được con nhẫn cái đã chứ chưa nhẫn chưa có nghĩa là bỏ cuộc. Nếu mà tôi sẽ tìm cách để tôi dặn những cái bất công đó là vấn đề Phật pháp nó dạy cho mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng nhưng mà không có nghĩ đầu hàng trước những cái nghịch cảnh đó trước cái bất công đó mà phải làm sang bằng những cái bất công đó không để cho người ta trong cái khổ mà biết bị người ta giết
thì tại vì con cứ hay bị cháy nấy cái chỗ là như là mình không mình gặp cái chuyện gì như nào nó đều do mấy nhân quả. Dạ, thế nhưng mà con nghĩ là nếu gặp người ăn mày thì người ăn mày đó là do nhân quả của họ. Nhưng mà con nghĩ là cái nhân quả của họ nhưng mà họ gặp mình cũng là cái nhân quả để cho mình.
Dạ.
Con tại vì là con cũng hay có cái tính nóng nảy là cái chuyện ấy là con vì là con cũng không nghĩ là cái chỗ hay là mình phải kiên nhẫn.
Ở kiên nhẫn mà con sẽ đầu hàng trước những cái nhân quả, nhân quả chuyển thay đổi mình, dựa lên nhân quả để chuyển đổi nhân quả, chứ không phải là mình. Ví dụ như bây giờ con biết cái sức của con giải quyết cái nhân quả đó được, thì cái sức của con chỉ biết nhân quả, cái sức còn chưa nổi mà con đương đầu nó thì con bị nhân quả nó đánh lạc của con. Tại sao người ta nói mình dựa lên nhân quả, đứng lại thì xuống, tiến tới thì trâu dạng, tức là cái chống đối đối với nhân quả thì trâu dạng thôi, còn mình đứng lại thì bị nhân quả nó dạng. Mình vượt qua bằng cách nào? Vượt qua bằng cách mình thấy lực lượng, cái sức lực của mình có thể hiểu, có thể chuyển đổi được cái nhân quả đó, mình thấy cái lực lượng của mình chuyển đổi, mình biết mình có thể đem lại cái sự công bằng cho những người khác được. Khi mình làm điều mà mình thấy cái sức mình chưa đủ thì mình sẽ tăng lực lượng của mình sẽ làm, chứ không phải đầu hàng. Cho nên như vậy là mình cứ đứng ở trong cái nhân quả, chứ không thấy cái nhân quả của mình có thể đưa tới. Thì cái này là mình rõ ràng là mình chừng bước rồi, không có chuyển đổi nhân quả mà mình tạo cho mình trở thành người hèn nhát.
Tại vì cũng như cái chuyện ví dụ con mà con đã bị sai rồi, bị sai rồi mà người khác đã đi theo con, mà con thì con quyết là con không muốn để cái người kia đi theo cái con đường sai đó. Đấy, nhưng mà thì ý con muốn nói con đã biết mình đã sai rồi mà có một người chỉ dạy, thì con muốn báo cho cái người kia là họ. Nhưng mà thì con cứ nghĩ là hay, nhưng mà mình phải tham nhẫn tại vì cái nhân quả của họ. Con cứ lấy này
cho họ báo cho họ biết rồi. Dạ. Cái con đường có sai thì mình tự tin đây là nhân quả. Đó là cái tốt. Bắt đầu thì con tác ý quản lý tham tôi biết tôi đi vô, quản lý tham tôi biết tôi được. Sau đó thì con thở ra thì vô hai hơi thở tác ý một lần, rồi lần được ba hơi thở, 30 phút con tác ý một lần quản lý tham. Thì lúc bây giờ cái tâm tu tập từ cứ mới đầu từ lễ đầu thì mỗi hơi thở là một câu tập viết, đi vô thở ra rồi tập ý ở trên cái hơi thở đó, đi từ lễ đầu thì tập thay đổi liền, thay đổi liền. Bây giờ nó hai hơi thở nó một cặp sau tập viết, rồi ba hơi thở lương hơi thở mà đi tham sân si. Sau khi con tu như vậy tham sân si nó hết rồi thì con cũng biết đạo, con mới trên cái hơi thở là tu si. Hỏi tập trung tâm nó có tập không, đi vào tập hết tham sân si nó mới trở về cái chỗ cảm.
Con biết tham là sai, đi một việc nhiều hơn nữa, tức là mình hướng theo cái tập quán, tức là mình hướng theo cái tập
hướng theo cái tập dùng hơi thở mà ly thân, cũng như dùng hơi thở đi đường đó. Cái đầu chứng này nó theo hơi thở mà ra, hít vô tôi biết tôi vô thì mình phải hít vô rồi đó. Cái đầu chứng này nó phải theo hơi thở mà ra, hít vô tôi biết tôi vô vậy. Cái đầu chứng cũng phải lưu mình được mặt hơi thở đó. Thở nó cũng đuổi ra được, theo hơi thở nó ra. Còn cái này, cái thân bình, cái cảm thọ, cũng theo hơi thở. Cho nên mấy con thấy cái cảm thọ theo bên này, theo cái tay mà ra, tôi biết tôi đuổi ra. Rồi bắt đầu cái thân bình an này, theo cứ vậy cho mình đuổi được. Đó là mình lấy cái thân bình hoài. Cảm thơ cái gì, nó thuộc gì sự hoạt động với tôi. Trong thân mình đi ra về ổ thì mình không thở là nó đứng lại. thì chú theo tâm có gì đâu mình làm thấy à bây giờ làm tất cả mọi việc nhưng mà tôi rất cần nhé chúng ta phải tập tập thì đó là mình tu tập tỉnh thức thôi có gì đâu tu không biết thành đạo còn bây giờ con bắt cái chảo này con đem đạo con ra làm con làm cái món ăn thì con tỉnh táo làm cái này làm cái này còn muốn vừa đúng không vậy như vậy là tu bây giờ bắt tôi làm không biết ngu vào được cái giai đoạn đầu ai cũng tu tập tất cả các
con mình thầy cái người mà chưa ăn chay trường được mình có ấm dẫn họ bởi vậy được không ạ?
À mình cái gì mà chưa ăn chay trường được mình phải đem cái gì tất cả cái sự sống nào ta phải cướp đi cái sự sống của con người khác để tự tha mình nói được cái từ đó người ta tôi nhiên suy nghĩ sống nhiều được người ta sẽ bỏ nếu mà khi có hiểu gì hết thì thật ra da như bò tỏ thì không hay.
Không, tôi con hỏi là khi mọi người được cái ăn chay rồi mình có khuyên người ta đuổi bệnh hay không nhỉ?
Quan điểm là người ta chỉ nghĩ mình thật với chúng ta bằng cái phương pháp ăn chay, người ta không muốn cái sự đau khổ yên lặng. Tôi hỏi là cái mình muốn sự đau khổ vô rồi, muốn bệnh tật đó. Người ăn chay được là người ta đã dừng cái nghiệp người ta muốn bây giờ nghiệp mà bệnh tật người ta còn chứ không phải là người ăn chay mới đuổi bệnh, người ăn mặn đuổi bệnh đi. Vậy cứ thêm vô mà anh đuổi là có bị sao?
Cái là họ đuổi
không? Vì đó thì vui nghe cái đau khổ như chúng ta của mình luôn sống mặn. Thôi mà giờ đuổi cho nó đi ra cái đầu ra. Anh bữa nay anh ngồi đây anh ăn. Chút lát nữa để anh ăn vô. Mớ cá tôm nó thì đâu đâu chịu nguyên luôn gặp cái đau khổ mà làm sao đuổi ra được là ăn chay mới đuổi ra được
vậy là cái người vẫn ăn mặn vẫn rất là đuổi bệnh
cái người sao vậy
tức là cái người vẫn ăn thịt thì mình không nên bảo người ta đuổi bệnh
à coi như bảo coi như hết còn cái người
Yeah.